Thứ bảy tuần thứ 19 thường niên. Bài trích sách tiên tri Ezekiel. Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Sao các ngươi cứ truyền cho nhau câu ngạn ngữ này trong khắp đất Israel? Đời cha ăn nho xanh, đời con phải ê răng. Ta lấy mạng sống ta mà thề, sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Các ngươi sẽ không còn truyền cho nhau câu ngạn ngữ đó trong Israel nữa. Này, mạng sống nào cũng thuộc về ta, mạng sống của cha cũng như mạng sống của con đều thuộc về ta. Ai phạm tội, kẻ ấy phải chết. Người nào ăn ở công chính, thi hành điều công minh chính trực, không dự tiệc trên núi, không ngước mắt nhìn các ngẫu tượng của nhà Israel, không làm cho vợ người đồng loại ra ô uế, không gần gũi phụ nữ đang thời kỳ ô uế, không bóc lột ai, trả của cầm cho người cầm của, không cướp của ai, cho kẻ đói bánh ăn, lấy áo che thân kẻ mình trần, không cho vay ăn lời, không lấy lãi quá nặng, không nhúng tay vào chuyện bất công, xét xử công minh giữa người với người, sống theo những quy tắc của ta và tuân giữ các quyết định của ta mà thể hiện lòng trung tín của mình, người ấy mới là người công chính, chắc chắn nó sẽ được sống. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Nhưng nếu nó sinh ra một đứa con hung dữ khát máu, phạm một trong những tội trên, cho vay ăn lời và lấy lãi nặng, thì hỏi đứa con ấy có được sống không? Không. Kẻ nào làm tất cả những điều ấy chắc chắn sẽ phải chết, máu nó sẽ đổ trên mình nó. Vì thế hỡi nhà Israel, ta sẽ xét xử các ngươi, ai nấy theo đường lối của mình. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Hãy trở lại, hãy từ bỏ mọi tội phản nghịch của các ngươi, chẳng còn chướng ngại nào làm các ngươi phạm tội nữa. Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới. Hỡi nhà Israel, tại sao các ngươi lại muốn chết? Quả thật, ta không vui thích gì về cái chết của kẻ phải chết. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Vậy hãy trở lại và hãy sống. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Bây giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giêsu nói, cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó. Xin niệm lời Chúa. Chủ đề: Mỗi người phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Theo thuyết nhân quả của nhà Phật, thì nhân nào quả đó? Quả tốt, nhân tốt, quả xấu, nhân xấu. Hay đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Trong phúc âm, Chúa Giêsu cũng nói một câu tương tự. Xem quả biết cây. Cây xấu không thể sinh quả tốt, và ngược lại, cây tốt không thể sinh quả xấu. Vì thế, nếu con cái tốt là bởi cha mẹ tốt, và con cái xấu là do bởi cha mẹ xấu, và cứ thế truyền đi hết thế hệ này qua thế hệ khác. Nếu một người hiểu như thế, một khi đã rơi vào vòng xấu là cứ xấu mãi và không có hy vọng gì thoát ra khỏi vòng xấu xa này. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Ezekiel tường thuật Thiên Chúa lên án niềm tin này, và Ngài truyền cho Israel không được truyền bá niềm tin này nữa. Nguyên tắc trên, nhân quả, chỉ là nguyên nhân phụ, secondary cause. Nguyên nhân chính, primary cause, là tùy thuộc nơi con người làm. Trong sự quan phòng của Thiên Chúa, mỗi người phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình. Tuy nhiên, việc lành hay điều ác của một người cũng đều có ảnh hưởng trên người khác. Trong phúc âm, Chúa Giêsu la rầy các môn đệ vì họ ngăn cản các trẻ nhỏ không cho chúng đến với Ngài. Bài đọc 1. trách nhiệm của mỗi người về hành động mình làm. Không phải chỉ ở Việt Nam mới có câu tục ngữ đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Người Do Thái cũng có câu tục ngữ tương đương lan tràn trong dân chúng: đời cha ăn nho xanh, đời con phải ê răng. Thiên Chúa cực lực phản đối niềm tin này khi Ngài nói: ta lấy mạng sống ta mà thề, các ngươi sẽ không còn truyền cho nhau câu ngạn ngữ đó trong Israel nữa. Này, mạng sống nào cũng thuộc về ta, mạng sống của cha cũng như mạng sống của con đều thuộc về ta. Ai phạm tội, kẻ ấy phải chết. Mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình, chứ không được đổ tội cho ai cả, không được đổ tội cho tiền nhân của mình. Nguy hiểm của niềm tin: tội lỗi và hình phạt truyền từ đời cha qua đời con là một khi đã lâm vào vòng dây chuyền này sẽ không còn hy vọng gì nữa. Nhưng Thiên Chúa cho con người niềm hy vọng để ra khỏi vòng đời này. Ngay từ đời cha, ông có thể ăn năn trở lại để được Chúa xóa tội. Nếu ông không ăn năn và hư mất, con ông vẫn có thể bỏ đường tội lỗi nếu đã trót lâm vào. Tóm lại, theo kế hoạch tha thứ của Thiên Chúa, sẽ chẳng còn một chướng ngại nào cản trở sự trở lại của con người, trừ sự cứng lòng của họ. Lý do đơn giản Chúa đưa ra hôm nay: quả thật, ta không vui thích gì về cái chết của kẻ phải chết, nhưng muốn nó ăn năn trở lại và được sống. Phúc âm: nước trời là của những người giống như con trẻ. Tại sao các môn đệ la rầy trẻ nhỏ? Trẻ em thường ồn ào và chạy nhảy lung tung, làm chia trí cuộc đàm thoại hay cần được nghỉ ngơi của người lớn. Các môn đệ thấy thầy mình bận rộn tối ngày, hết giảng dạy rồi lại chữa bệnh, xuất hiện ở đâu cũng kéo theo một đám đông ồn ào chen lấn, nên các ông có lý do để la rầy và ngăn cản không cho chúng đến. Hiểu ý hướng tốt lành của họ nên Chúa Giêsu không trách các ông. Ngài chỉ nói cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó. Qua bài học này, Chúa Giêsu dạy cho những người lãnh đạo một bài học quan trọng để có thể đối đầu với những đòi hỏi của đám đông. Khi chọn xuất hiện nơi công cộng là chọn để cho đám đông đến với mình, đừng khinh thường và trốn tránh họ, vì sứ vụ và thành công của mình phần lớn cũng liên quan tới họ. Có những người sau khi đã nổi tiếng tìm cách bảo vệ mình và xa lánh đám đông, nên họ rồi cũng từ từ rơi vào quên lãng. Tuy nhiên, Chúa cũng không dạy nên dành hết thời giờ cho đám đông mà quên đi việc nghỉ ngơi bồi dưỡng. Chúa đã từng nhắc nhở các môn đệ: các con hãy lui vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi, Marco chương 6 câu 31. Hay Chúa bảo các ông xuống thuyền và trèo qua bờ bên kia trong khi Chúa giải tán đám đông đang muốn tuyên xưng Chúa làm vua cai trị họ, Matthew chương 14 câu 22. Và rất nhiều lần Ngài đã bỏ đám đông và các môn đệ để lên núi cầu nguyện một mình, Matthew chương 14 câu 23, Luca chương 9 câu 18 và Gioan chương 6 câu 15. Chúa biết cách làm chủ thời gian và xử thế trong mọi trạng huống xảy ra cho Ngài. Người lớn cần trở nên giống trẻ về phương diện nào? Chắc chắn Chúa không đòi chúng ta trở nên trẻ nhỏ về mọi phương diện, vì chúng cũng có những điều cần phải học để trưởng thành hơn. Nhưng một số các đặc tính của trẻ rất cần cho mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa, như trẻ thơ tuyệt đối tin tưởng nơi cha mẹ chứ không nơi chúng hay người ngoài. Chúng ta cũng phải tuyệt đối tin tưởng nơi Thiên Chúa chứ không nơi bất cứ quyền lực nào khác, ngay cả chính mình. Thứ hai, cha mẹ dạy sao nghe vậy, chúng chưa biết bướng bỉnh cãi lại. Chúng ta cũng cần có thái độ như vậy khi tiếp cận với các giới răn của Chúa, đừng lý sự, để tìm cách biện minh cho các hành động sai trái của mình. Sau cùng, trẻ thơ cần gì xin nấy, hết rồi lại xin thêm. Chúng không biết tới chữ phòng hờ. Chúa cũng đòi chúng ta như thế. Lương thực ngày nào đủ cho ngày đó, chứ đừng lo tới chữ cho cả một đời, trong khi biết bao người cần có của ăn mỗi ngày. Áp dụng trong cuộc sống. Mỗi người chúng ta phải chịu trách nhiệm về các hành động của cuộc đời mình. Chúng ta đừng đổ tội cho tiền nhân, cũng đừng tùy thuộc vào công đức của hậu thế. Chúng ta cần có một niềm tin vững vàng nơi Thiên Chúa như trẻ tin vào cha mẹ chúng. Đừng để những bon chen của cuộc sống làm cho chúng ta mất đi niềm tin này. Amen.